Xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục Nuôi Con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý thính giả, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lại chị Lâm Anh Đào, một khách mời quen thuộc của tiết mục Nuôi Con ở Úc. Xin được chào chị Lâm Anh Đào ạ.
Hi, anh chào Bích Ngọc, anh Đào cũng xin kính chào đến quý thính độc giả của đài SBS Việt ngữ.
Chị Lâm Anh Đào ơi, ở trong những cái tiết mục trước thì chúng ta đã cùng nói với nhau rất là nhiều chủ đề khác nhau, dinh dưỡng và uống vân vân, nuôi dạy con cái.
Tiết mục vậy thì hôm nay em mời chị với tiết mục gì đây?
Vâng, chủ đề mà Bích Ngọc nghĩ là chị Lâm Anh Đào cũng rất nhiều kinh nghiệm. Chị có 5 đứa con và 5 người con của chị thì đều nói, viết và đọc tiếng Việt rất là giỏi, rất là trôi chảy. Chủ đề dạy tiếng Việt cho con tại Úc. Chị Lâm Anh Đào có thể chia sẻ với thính giả một chút xíu về 5 người con của chị được không ạ? À? Các con của chị có thể sử dụng tiếng Việt như thế nào trong gia đình ạ? À?
Tiếng Việt đối với các con mà sinh ở Úc này là một cái quá trình dạy rất là khó, tại vì đơn giản là các con tiếng Anh là chính, tiếng Việt là phụ. Tuy nhiên á, mình nói tới cái vấn đề mà dạy con cái thì có lẽ là mình cũng phải nói tới mối quan hệ của một đại gia đình. Ví dụ như là chị đây thì ba chị là thú y ha, mẹ chị là giáo viên, thì bản thân chị cũng ảnh hưởng, và để mà chọn cái nghề để phù hợp với cái mong muốn yêu cầu của ba mẹ đó, đó là chị nói về cái quá trình của chị khi mà thời của chị học. Tuy nhiên với các con của chị ở Úc, sự ảnh hưởng ở ba mẹ nó không có nhiều như vậy, bởi vì ông xã của chị á, nói tiếng Anh rất là giỏi nhưng mà nói tiếng Việt thì rất là dở luôn. Tại vì anh qua bên này thì còn rất là nhỏ. Thì còn lại chỉ có là chị thôi. Tuy nhiên là hai vợ chồng đều cùng một quan điểm, tức là hướng con mình đi đến việc giữ gìn cái ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ đó, và nghĩ đó là một cái lợi thế cho các con. Khi các con mà trưởng thành mà xin việc làm hoặc là đi ra hòa nhập với cuộc sống bên ngoài, bởi vì cơ bản chúng ta hiện nay là đang sống trên một cái đất nước tự do mà là đa sắc tộc, đó là một cái lợi thế mà chị thấy được. Vì vậy mà chị hướng con chị học và làm quen với ngôn ngữ tiếng Việt này khi con chị mới có 4 tuổi thôi.
Chị Lâm Anh Đào, anh nói là giữ tiếng Việt cho con á, là một cái lời nó rất là dễ, nhưng mà trong cái thực tế đó thì khi mà mình muốn giữ tiếng Việt cho con á, thì cũng phải có những cái phương thức, cái kinh nghiệm của chị đó, thì làm sao để mà con có thể nói, đọc và viết được tiếng Việt?
Thì thật ra mà để mà con học mà biết được những cái kỹ năng cơ bản khi mà học một ngôn ngữ á, thì nó đúng là thực sự là qua một quá trình rất là gian nan. Theo thời gian thì Bích Ngọc cũng thấy từ sự hình thành của chữ quốc ngữ cho đến ngày nay thì tiếng Việt mình thay đổi rất là nhiều. Vì vậy mà với cái sự thay đổi đó thì chị áp dụng một cái phương cách dạy riêng của mình, tức là vừa có cái cũ vừa có cái mới. Chủ yếu là làm sao giảm nhẹ hình thức để các con học tiếng Việt một cách dễ dàng, không nhàm chán đó. Tức là chị phải đi từng chi tiết một. Ngày xưa chúng ta nói là có 23 chữ cái thôi, nhưng mà với bây giờ thì Bích Ngọc biết không, tới 29 chữ cái thôi. Đó, mình sẽ phải dùng cái 29 chữ cái này hiện tại để dạy cho các con. Bởi vì mình học ngôn ngữ là mình phải học thì hiện tại. Mà mấy con mà muốn học tiếng Việt, ngoài các cách nói thì các con còn cách đọc nữa. Mà mình dạy theo cái cũ thì các con sẽ cảm thấy như mình học của mẹ không có giống nhau. Chị sẽ dạy theo từng bước một, sẽ dùng các phương pháp mới, áp dụng các phương pháp mới và hạ thấp cái hình thức xuống để các con thích thú khi học tiếng Việt. Đó là một cái phương thức mà chị sử dụng. Sẽ làm sao có mình tạo điều kiện cho các con học bằng cách là cho các con tham gia những cái hoạt động của cộng đồng người Việt tại Úc này. Đó là về cách xã giao,
tức là cho con sống trong cái nền văn hóa Việt Nam của mình ở hải ngoại bằng những cái hoạt động cộng đồng, những cái sinh hoạt văn hóa trong gia đình, ngày lễ, ngày Tết, Trung Thu, để các con hiểu về cái văn hóa, và bởi vì cái văn hóa nó cũng gắn với cái ngôn ngữ nữa. Chị Anh Đào chia sẻ, Bích Ngọc thấy hay quá, chị Anh Đào tự tạo ra một cái phương thức của riêng mình để dạy các con. Và Bích Ngọc biết là chị còn soạn thảo riêng một cái bộ sách dạy tiếng Việt cho con, thì chị có thể chia sẻ là chị thực hiện cái bộ sách này như thế nào không ạ?
Thực hiện cái bộ sách này một cách rất là ngẫu nhiên luôn đó. Chị viết riêng cho con chị làm riêng cho con chị lên cả một cái chương trình cũng như từ cách giảng dạy. Thì rồi khi cuốn sách của chị ra đó thì chị được rất là nhiều trung tâm tiếng Việt cũng như là những cái trường mà đại học mà họ mở thêm một dạy thêm tiếng Việt đó, thì họ có mời hợp tác. Và hiện tại thì cuốn sách này nó không những là giúp con chị như lúc đầu chị nghĩ, mà giúp cho các học sinh quốc tế khi họ muốn học thêm một ngôn ngữ khác, mà ngôn ngữ đó mà họ chọn đó là ngôn ngữ tiếng Việt. Tại vì trong cái bộ sách này, ngoài những cái phương pháp dạy hiện đại như bây giờ và chị áp dụng theo từ của tiếng Anh qua tiếng Việt luôn, thì có 100 bài văn mẫu cho 5 thể loại văn. Khi các con mà chọn cái môn học tiếng Việt để thi VC thì trong cái bài văn mẫu này sẽ giúp các con có thêm nhiều kiến thức cũng như là sự hiểu biết thêm khi mà mình viết 5 thể loại văn khác nhau như thế nào. Đó là cách mà tới bây giờ chị cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên tại sao mà mình lại có thể làm được những chuyện như vậy. Đó là cái điều mà chị rất là hài lòng.
Dạ vâng, Bích Ngọc mà biết là chị đã xuất bản rất là nhiều cuốn sách dạy nấu ăn, có thể nói là vượt qua 10 đầu ngón tay những cái đầu sách nấu ăn, nhưng mà ngày hôm nay thì Bích Ngọc biết thêm là có cả sách dạy tiếng Việt nữa. Dạ vâng. Từ cái niềm đam mê muốn dạy tiếng Việt cho con và cái khao khát muốn giữ tiếng Việt cho con thì chị tạo ra một cái bộ sách cho riêng con của mình. Thì trong cái bộ sách này á chị, những cái cách học đánh vần, cái cách để cho bé biết quen mặt chữ và có thể ghép được lại thành câu cú tiếng Việt, nó được chị thực hiện như thế nào ạ?
Đây là một cái cả một cái quá trình. Thì cái cuốn sách của chị được chia ra làm rất là nhiều phần khác nhau, ví dụ như là từ lớp 5 mẫu giáo tới lớp 3, lớp 2 thì các con á của chị á là cách đọc và nhìn nhận mặt chữ. Tức là chị ở trong cuốn sách này chị dùng 29 chữ cái, và mỗi chữ thì chị chỉ cho cách viết và cách đọc trên một cái trang web của trường. Rồi sau đó nếu mà mình học xong rồi thì chị không có đợi là mình phải học hết 29 chữ cái, mình mới ghép chữ cái thành một tạo thành một chữ, mà là chỉ như ví dụ như là chị dạy A ha, rồi tới là bờ đi, bờ tức là đi đó, thì khi mình đọc a bờ thì khi không nhìn được mặt chữ a viết chữ bờ đó thì mình chỉ cho ghép là bờ a ba.
Tức là bé sẽ không cần phải chờ cho đến khi mình học hết 29 chữ cái, mà với những cái vốn từ vựng mà đã có, những cái chữ cái đã có thì bé có thể xếp và đặt thành chữ. À, khi mà có chữ rồi thì từ đó lại có thể đặt thành câu dài hơn.
Sách của chị thì hướng tới các con là học mà được chữ nào mà tới hai cái chữ cái này có thể ghép thành một một từ có nghĩa thì mình chị sẽ dạy luôn, tức là nó có luôn trong cuốn sách đó, thì nó tạo dễ dạy cho những cái giáo viên sử dụng cái bộ sách của chị cũng như là các con dễ học hơn. Ngoài ra thì cuốn sách của chị nó cũng có dịch sang tiếng Anh, tức là bé vừa học tiếng Việt vừa học tiếng Anh, ba là dad, daddy hay là qua đó, thì đó là cái mà nó lợi thế.
Các con của chị ngoài cái việc học học tiếng Việt tại nhà với mẹ và sử dụng tiếng Việt hàng ngày trong sinh hoạt gia đình, thì các con có đến những cái lớp học ngôn ngữ cộng đồng vào mỗi sáng thứ bảy hàng tuần không chị?
À, có em, với chị thì các bé nên tới trường, bởi vì ở trường ngoài ra giáo viên dạy thêm cho các con thì các con có nhiều cơ hội để giao tiếp cũng như có thêm nhiều bạn bè người Việt để mình có thể mình nói chuyện. Đó là một cái phương thức mà rất là quan trọng khi mà các con học thêm một ngôn ngữ, và đó là ngôn ngữ tiếng Việt nữa.
Nhiều cha mẹ họ nghĩ là chỉ cần đưa con đến những cái lớp ngôn ngữ cộng đồng học tiếng Việt này vào mỗi sáng thứ bảy là các con sẽ có thể nói và sử dụng tiếng Việt được rất là hiệu quả và rành rẽ. Thì chị có nghĩ là chỉ phụ thuộc vào những cái lớp ngôn ngữ này là đủ hay không hả chị?
Ở đây là một câu hỏi rất là riêng tư, thì chị cũng nói thì với 2 tiếng 2 tiếng rưỡi mỗi tuần thì có thể nói là bé không thể nào nói một cách rành rỏi được, tại vì cái đơn giản là ngôn ngữ tiếng Việt chúng ta nó rất là phức tạp, trong 2 tiếng rưỡi đó giáo viên cũng không thể dạy một cách chu đáo tận tình cho hết hơn 20 em trong một lớp học được. Vì vậy mà muốn mà các con mà đọc nói hiểu tiếng Việt một cách như ý đó, chị nghĩ rằng là phụ huynh sẽ tiếp tay một phần đối với nhà trường cũng như giáo viên để tạo cơ hội cho các con đến gần cái mục đích mà mình đặt ra hơn.
Tức là cái vai trò của cha mẹ trong cái việc gìn giữ tiếng Việt, dạy tiếng Việt cho con ở hải ngoại rất là quan trọng và không có thể nào mà phó thác cho các thầy cô dạy ở các lớp cộng đồng được 2 tiếng
Nói
mỗi
đúng
tuần.
rồi.
Ngọc cũng muốn hỏi những cái suy nghĩ mà sai lầm thường thấy của cha mẹ Việt trong cái việc giữ tiếng Việt cho con á. Thì chị Anh Đào tiếp xúc á, thì chị Anh Đào thấy là những cái suy nghĩ nào khiến cho cha mẹ không có thể tiếp tục gìn giữ được cái tiếng Việt cho con à?
Suy nghĩ mà chị thường thấy và thường nghe phụ huynh tâm sự với chị đó là em cho con học tiếng Việt sớm, em sợ nó không học tiếng Anh được. Đó là một cái sai lầm khá lớn luôn. Họ cứ nghĩ là các con sẽ sử dụng tiếng Việt sẽ quên tiếng Anh, nhưng mà không, chúng ta sẽ nghĩ trên thực tế tiếng Việt nó chỉ là một second language, không phải là first language của các con. Các con học ở đây chỉ có vài tiếng thôi, trong khi học ở trường tiếng Anh tới 5 ngày, mỗi ngày tới 6-7 tiếng lận. Và cách sử dụng tiếng Anh của các con nhiều hơn gấp bội lần. Thì mình không, đừng có lo lắng gì như vậy. Việc này nó không cần để mình lo lắng đâu. Anh Đào sẽ lấy một cái ví dụ giống như con của anh Đào nè. Làm quen tiếng Việt năm bé 4 tuổi, học tiếng Pháp lúc bé là 7 tuổi. Đó, nhưng mà tiếng Anh vẫn là giỏi hơn hai ngôn ngữ đó. Đó là một cách thực tế luôn, tại vì bé sử dụng tiếng Anh rất là nhiều. Càng lớn lên, càng lớn càng sử dụng nhiều. Cho nên đừng có lo là bé sẽ quên tiếng Anh. Thì anh Đào nghĩ là mình cho học bất cứ một ngôn ngữ nào thì việc mà ba mẹ xem thêm bài vở cho con, dạy thêm ở nhà là một điều rất là quan trọng. Thì phụ huynh cũng cố gắng làm sao để mà mình dành chút thời gian để kiểm tra bài cho con. Đó không những giúp giáo viên đâu mà giúp con của mình á, đạt được cái kết quả cao giống như mình mong muốn. Chị nghĩ là những gia đình mà có ở gần cái cộng đồng người Việt á, thì có nên cho các con tham gia những cái buổi sinh hoạt của cộng đồng. Như chị ở xa thì chị không có cơ hội đó, thì chị tạo điều kiện bằng cách là cho con tới nơi làm việc của chị. Khi mà có những học viên mà từ Việt Nam qua người ta học nâng cao thì chị cho qua đó.
Thì trong cái quá trình mà chị Anh Đào dạy các con ấy, chị thấy là có những cái khó khăn nào mà cha mẹ sẽ phải đối mặt, và chị có thể chia sẻ những cái giải pháp để mà cha mẹ có thể vượt qua những cái khó khăn đó.
Với chị thì cũng muốn chia sẻ một chút xíu là mình đừng có nghĩ rằng là mà nơi mình ở không có người Việt hay là không có trường học tiếng Việt thì chắc là con mình sẽ không có cơ hội học tiếng Việt. Thật ra chỉ cần ba mẹ dành một chút thời gian dạy con ở nhà. Tuy nhiên muốn dạy con cách mà thành công thì anh Đào phải nói là phụ huynh cần học thêm một chữ nhẫn. Tức là tiếng Việt nó rất là khó dạy. Mà nếu mà chúng ta mà đặt quá cao kỳ vọng hoặc là thiếu một chút kiên nhẫn thì mình sẽ không dạy con được. Tại vì tiếng Việt nó rất là phong phú, từ không phải là cách đọc mà cả bỏ dấu hoặc là viết làm sao, sử dụng làm sao cho đúng câu, phải có rất là nhiều giai đoạn. Và giai đoạn đầu tiên mà anh Đào muốn chia sẻ với phụ huynh á, những ai đang muốn dạy con mình học tiếng Việt tại nhà thì hãy dạy cho con biết nhận mặt chữ, viết được 29 chữ cái, rồi sau đó là mình học dạy tiếp luôn. Là tại vì tiếng Việt mà mình viết không có dấu tức là nó sẽ không có nghĩa, có những từ là như vậy, hoặc là mình viết sai dấu tức là sai nghĩa luôn. Đó là cái căn bản mà mình cần phải làm. Thì mình đi ở từ từ, có thể nói là ở trường người ta dạy 2 tiếng rưỡi đồng hồ cho một cái chữ A, thì ở nhà anh Đào nghĩ phụ huynh chỉ cần 15 phút thôi. Mình cho con vừa viết vừa đọc. Đó là cái phương thức mà anh Đào đã áp dụng cho các con và áp dụng cho các học sinh quốc tế của học tiếng Việt mà nơi anh Đào làm đó. Bạn học rất là nhanh. Thì đó là một cái chia sẻ rất là nho nhỏ. Hy vọng là quý khán giả có thể đồng tình với anh Đào và thử xem phương thức này có thật sự giống như anh Đào chia sẻ là không, thì mình tiếp tục bình luận thêm nữa.
Bính Hùng rất là cảm ơn chị Lâm Anh Đào ngày hôm nay đã dành thời gian với thính giả SBS Radio chia sẻ những cái kinh nghiệm của chị trong cái hành trình làm nên bộ sách dạy tiếng Việt cho con của mình.
Thì không có gì, thì anh Đào cũng cảm ơn Bích Ngọc, cảm ơn đài SBS. Thắp sáng màu xa đi.